Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Buổi hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phần thứ 7 Hóa Thành Dụ, trang 209. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lời niệm hùng danh Đức Bổn Sư 3 lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay mình qua những phẩm thứ 7, tức là Hóa Thành Dụ. Cái phẩm này hơi dài, chắc mình học ít nhất cũng phải 2 buổi, nếu chậm nữa thì 3 buổi. Hóa Thành Dụ tức là cái dụ thứ tư ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có 7 cái dụ. Đúng ra là có 9 cái dụ tất cả, nhưng mà cái bản của ngài Kumara Thập thì có 7 cái dụ, thì cái dụ này là dụ thứ tư. Dụ thứ nhất là dụ nhà lừa, quý vị biết rồi ha. Xong thứ hai là dụ người cùng tử, thứ ba là dụ cây thuốc. Bây giờ thứ tư là dụ Hóa Thành Dụ. Hóa Thành Dụ tức là hóa ra cái thành, thành tức là thành phố, tức là cái chỗ mà để cho người ta ở nghỉ chân. Chắc bữa nay là mình học chưa tới cái phần dụ đâu. Phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7, tức là quý vị hiểu ha, Hóa Thành Dụ tức là hóa ra, biến ra một cái thành, thành tức là một chỗ mà người ta ở, gọi là tụ lạc. Đức Phật bảo các vị tỳ khưu, về đời quá khứ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn được, bấy giờ có Đức Phật hiểu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, nước đó tên là Hảo Thành và kiếp tên là Đại Tướng. Tức là bây giờ Đức Phật nói với lại các ngài tỳ khưu, ngài mới thọ ký cho 4 vị nữa, tức là cộng thêm ngài Xá Lợi Phất, tức là tất cả 5 vị, phải không? 5 đệ tử của ngài. Sau phẩm này là sẽ phẩm 500 đệ tử, Đức Phật thọ ký cho 500 đệ tử nữa. Thì bây giờ Đức Phật mới là nhắc thêm cái phần này, thì thật ra nó cũng không khó. Hóa Thành Dụ tức là hóa ra một cái thành, biến ra một cái thành, một cái giả. Trước khi mà tới Bảo Sở, quý vị nghe tôi nói hóa thành cái Bảo Sở phải không? Tới hồi đó mình học mình sẽ nói thêm, chứ bây giờ mình nói thì mất công, bữa nay chắc mình cũng chưa tới cái phần dụ đó đâu. Tức là về đời quá khứ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, tức là trước lâu 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 xa lắm rồi, nó cũng giống như cái phẩm tựa, tức là phẩm mình mới tụng á, là Phật quá khứ lâu đời biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp có Phật theo Nhật Nguyệt Đăng Minh phải không? Thì ở đây là có Phật gọi là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Nếu ví dụ như một vài người người ta đọc cái kinh Pháp Liên Hoa mà nhất là bằng tiếng Anh hoặc là bản dịch nó, hoặc là ví dụ như mình đọc mà sơ sơ mình không hiểu á, thì mình cứ nghĩ u chà, cái ông này chắc là cũng như là Đức Chúa Trời là nguyên thủy, là Phật nguyên thủy ra thì mới tạo ra các ông Phật khác. Thì thật sự nó không phải, tôi học tới đâu mình hiểu tới đó ha. Bởi vì trên thế giới này có vô lượng vô biên những Đức Phật, mà hôm trước mình nói rồi, kỳ rồi hình như kỳ trước nữa đó mình có nói là theo cái khoa học bây giờ nó người ta chứng minh như vậy, tức là cái vũ trụ nó dám nở ra hoài, vũ trụ mình không ra được tới khỏi cái biên giới của vũ trụ. Quý vị tưởng tượng, quý vị học rồi thì quý vị biết rồi thì phải không? Tức là ví dụ như mình thuộc cái dải ngân hà, dải ngân hà tức là Milky Way đó, cái dải ngân hà đó thì cái thái dương hệ của mình là nó nằm ở trong cái dải ngân hà, mà mình muốn đi ra khỏi cái thái dương hệ của mình để vào để gặp những cái mặt trời khác đó, là mình phải mất một ít nhất là 1.000 năm ánh sáng mới tới. Mà quý vị biết 1.000 năm ánh sáng là bao nhiêu? Một giây đồng hồ là mình phải đi 300.000 cây số. Một năm ánh sáng là quý vị biết bao nhiêu rồi? 1.000 năm ánh sáng thì mới tới được một cái thái dương hệ thứ hai. Đi 10.000 năm ánh sáng nữa thì mình mới vào được tới gọi là cái trung tâm của cái dải ngân hà. Và đi 100.000 năm ánh sáng thì là mình mới ra khỏi, tới khỏi cái biên giới của cái dải ngân hà. Và cái dải ngân hà nó chỉ là một cái galaxy ở trong vũ trụ, mà tới lúc đó mình ra tới khỏi cái biên giới của cái dải ngân hà rồi, mình nhìn lên thế giới mình hết hồn hết vía, nó có cả triệu cả tỷ những cái dải ngân hà khác nữa. Bây giờ đến bây giờ khoa học người ta vẫn chưa có định vị được tất cả những cái dải ngân hà đó. Các nhà mà thiên văn học đó, người ta đã định số, tức là người ta định vị trí của những ngôi sao những gì được rồi, gần gần nữa, còn những xa hơn nữa là thôi người ta chịu chết, người ta không thể nào đấy, bởi vì không thể nào có phương tiện để mà làm được những cái đó, phương tiện đó. Thành ra ở đây mình nói Đức Phật như vậy, ở trong này Đức Phật sẽ nói quá bao nhiêu phương nào, Đức Phật có bao nhiêu Đức Phật, Phật gì đó. Tức là quý vị thấy nó là vô lượng vô biên. Thành ra quý vị thấy ngồi cái hiền kiếp bây giờ của mình đã là 1.000 ông Phật rồi phải không? Phật đầu tiên là Phật Câu Lưu Tôn, và Phật cuối cùng là Phật Lâu Trí. tức là Phật thứ 1000 đó là Phật Lâu Trí, Phật thứ ca của mình là Phật thứ 4, Phật xong Phật thứ 5 thì là ông Di Lặc mình biết rồi, rồi tới Sư Tử, tới Minh Diệp, nó cứ là cứ liên liên 1000 ông Phật đủ hết. Mà đây lại về đời quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn được như vậy. Và có ông Phật của họ đòi là đại thông chí thắng Như Lai. Thành ra nếu mà ví dụ như mình không phải là người mà có khoa học, có văn hóa chút xíu, mình đọc cái này thì mình sẽ có một cái gọi là một cái sự mê tín, tức là mình phải hiểu vậy thôi, nó giống như là Đức Chúa Trời hay là cái gì tạo nên vậy thôi, chứ không thể nào hiểu nổi những chuyện đó. Còn nếu mà mình học theo khoa học thì mình đã biết rồi, giống như mình đi xuống, tức là mình thâu nhỏ lại, bây giờ mình càng nhìn, ví dụ tôi đứng cách đây 1 mét, tôi xuống dưới 1 mét thì tôi nhìn thì nhỏ thấy được, rồi tôi xuống rồi tới những cái tới micron, rồi tới angstrom, rồi tới những cái gì, tới cuối cùng là tới quark, rồi là mình thấy hết rồi. Thì bây giờ người ta nó thêm, nó chế ra thêm được một cái nó tìm lên nữa là rung động thế giới, tức là tachyon, tức là còn nhỏ hơn cái quark nữa, cái quark nữa, thì tức là một cái quark là một cái mình không thể chụp hình được. Thì quý vị thấy là cái đó đương nhiên rồi, bởi vì cũng giống như là cái galaxy của mình, cái dải ngân hà của mình, khi mình ra tới được ngoại biên của dải ngân hà rồi mình nhìn thì là thấy cả tỷ những dải ngân hà khác nữa. Thế lúc mà mình chịu chết không thể nào một cái viễn vọng kính hay cái gì mà mình thấy được những cái đó nữa. Nhưng mà mình thấy biết là thấy con có nó. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật về đời quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị, quý vị thấy là như vậy. Thì có ông Phật đó là đại thông chí thắng Như Lai, thì cũng 10 danh hiệu phải không? Tức là cái này là nói của ông Phật. Bây giờ Đức Phật kể lại cái sự tích của ông Phật này. Nước đó tên là Hảo Thành và kiếp tên là Đại Tướng. Cái chuyện này dễ hiểu, không có gì khó hết. Các ông tỷ khưu Đức Phật kia từ khi diệt độ tới nay rất là lâu xa, tức là Đức Phật đó là Đức quá khứ lâu rồi. Chứ Phật nhắc trở lại thôi, vì quý vị ngày mới nói về đời quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Bây giờ Đức Phật lấy ví dụ lâu như thế nào, bây giờ mình hiểu phải không? Ví dụ mình nói đời ông Cố, ông Sơ mình á, mình còn hiểu được. Ví như những trái đất, tức là địa chủng đó, tức là ngày xưa cái danh từ của người ta là không có những cái danh từ như là những cái galaxy, những dải thiên hà hay gì á, thì bây giờ mình nói địa chủng tức là chỗ nào mà có đất. Ví dụ mình nói một thái dương hệ. Ở khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, tức là tất cả thế giới, 1 tỷ thế giới rồi. Giả sử có người lấy những trái đất đó mà làm thành mực, mà làm thành mực tức là người ta mài ra thành bụi hết, thành bụi hết rồi nhúng nước thành ra nó thành mực. Mực tức là ngày xưa ví dụ như quý vị thấy người ta lấy những cái bột màu á, rồi người ta pha với những cái nước, ví dụ người ta lấy than rồi người ta trà vào thì ra là mực thôi. Chứ bây giờ mình không biết cách mực, bây giờ thì mực là chất hóa học người ta làm ra rồi, giống như quý vị viết bút bi viết gì nó quý vị sướng lắm. Bây giờ mình viết ra một cái mình đâu cần phải chậm mực phải không? Chứ ngày xưa tôi nhớ hồi tôi đi học á, là mỗi cái bàn phải có một cái lỗ, rồi có một cái lọ bằng sứ nhỏ này, rồi mỗi buổi sáng là một thằng học trò là phải lấy xây phiên nhau đi đổ mực của nhau đó. Có cái chai giống như cái chai giấm, chai nước mắm bự ngày xưa gắn một cái vòi trên, nó như khi đi đổ vào trong đổ mỗi cái bình mực như vậy. Khi nào mình viết gì là mình phải lấy cái bút mực, thì có ngòi lá tre và ngòi lá ngòi cá mè, ngòi cá mè là dầu hơn viết được nhiều mực, bởi vì khi mình nhúng nước nhúng mực vào trong đó cái mình viết thì viết được trình độ 2 chữ 2-3 chữ là bắt đầu nó mờ đi rồi. Mình là phải nhúng mực để thêm, thành ra cái ngòi lá tre á thì nó lấy được ít mực, nhưng mà ngòi cá mè đó bự á thì nó lấy nhiều mực. Quý vị già già thì quý vị biết mấy cái đó phải không? Mà mình viết xong rồi mình phải để chậm, chứ nếu mà nộp bài luôn thì gì thì phải lấy cái tờ giấy chậm để mà thấm lên, thấm chứ không thôi là nó lem ra. Mấy ông như ông thầy hay là mấy người làm bureau đó, bọn văn phòng á thì họ cái đồ chậm mà nó lăn lăn thế này, coi phong lắm hiểu không? Có cái đó thì là cũng như là ông lớn rồi. Cái này mình kể vậy thôi, tức là cái mực của nó tức là cái gì, là những cái bụi rất nhỏ ra. Ví dụ như ngày xưa tôi nhớ là hồi học chơi hoặc là mấy đứa mà nhà nghèo nó không có mực, cái đó mực ví dụ mình đổ như vậy, tức là mấy cái trường mực cũng khá, tức là mấy trường khác là phải đem theo cái bình mực, quý vị thấy cũng xách mực theo á, chứ không có mà trường không có cho mực. Thì những đứa nào nghèo nó phải lấy những cái trái như là cái ví dụ như quý vị thấy cái trái mùng tơi, biết mùng tơi không? Cái mùng tơi xong người ta ngâm ra, ngâm chút xíu ra nó lấy là nó lấy là mực. Quý vị biết già già đây quý vị biết cái chuyện đó rồi đó. Thì ví dụ vậy, tức là mực nó là cái chất đó phải không? Thì bây giờ quý vị hiểu như vậy gì, chứ bây giờ nhiều khi bây giờ quý vị lớn quý vị lấy mực trời sao bây giờ khi viết bích viết bi quý vị nhìn sao là mực được, lấy đất mà là mực không hiểu cái chuyện đó phải không? Mực tức là những cái bụi xong ta thấm vào nó có màu thì mực màu này màu kia được là mực. Rồi đi qua hàng nghìn cõi nước ở phương đông mới chấm xuống một điểm lớn bằng hạt bụi, tức là đi qua 1000 cái thế giới như vậy rồi lấy cái mực nó chấm xuống thành một giọt. Cứ như thế lần lượt đi chấm hết số mực bài bằng các trái đất ấy. Tức là bây giờ quý vị thấy biết bao nhiêu tất cả những đất ở cõi tam thiên đại thiên thế giới mài hết ra thành mực. nhóm rồi cứ đi 1000 thế giới như vậy, chấm xuống cái 1000 thế giới, chấm xuống cái 1000 thế giới, chấm xuống cái, mà tới khi nào mà nó hết. Vậy ý các ông thế nào, những quốc độ đó dù là thầy dạy toán, tức là bây giờ mình nói là cái computer mình tính á, thầy toán số đó, tức là ngày xưa quý vị biết người ta không có học đâu, như mình thì ví dụ 1, 2 ví dụ đến 10 cái thì bắt đầu người ta phải lấy ngón tay ngón chân người ta cộng rồi, chứ không biết làm toán. Quý vị nhớ là cái số học á, bây giờ cái số học mình dùng bây giờ là số Ả Rập, là cái tiến bộ dữ lắm, nó viết như vậy thì ra mình làm toán mới được, chứ ngày xưa không có. Ngày xưa cái thời Vệ Đà, tôi chỉ cho quý vị, ngày xưa thời Vệ Đà người ta cũng hay, cái văn minh Vệ Đà đó ở bên Ấn Độ đó, nó dùng toán học của nó khác với lại toán học bên Tàu. Quý vị thấy toán học bên Tàu ấy thì người ta dùng cái bảng tính rồi, tức là có 5 cái ô cục với 2 cục bên đây, tức là họ tính cái toán nhân 5 lần, gấp 5 lần, 5 lần, cũng có lý do của họ. Bây giờ mình học mình dùng cái toán Ả Rập, tức là cấp số 10, thì cái mà toán Vệ Đà đó, tức là theo cái văn minh Vệ Đà đó của Ấn Độ ngày xưa đó, của Ấn Độ ngày xưa người ta làm hay lắm quý vị, làm toán nhân, toán gì nữa, bởi vì cái nguyên tắc của người ta làm toán đó, tức là chỉ có toán cộng, toán trừ, tức là lấy ra, bớt đi. Tất cả những toán bây giờ mình nói là đại số học cái gì, nó chỉ có từ trong cái đó rồi cộng và trừ. Mà bởi vì như vậy, thành ra bây giờ quý vị mới có computer được, phải không? Cái tính bằng điện toán được. Bởi vì cái điện toán của nó chỉ có là cộng trừ 1, 0, 1, 0, 1, 0 vậy thôi, mà nó làm ra toán được hết. Nhân chia, cộng trừ, lấy căn hay gì là cùng vậy hết. Mà quý vị thấy đúng không? Bởi vì ví dụ như toán nhân đó, tức là cộng bấy nhiêu lần thôi gì. Ví dụ bây giờ mình lấy, mình nói 2 nhân 2, tức là 2 cộng với nó 2 lần thì là nhân. Thì bây giờ mình nhớ 1780 nhân với lại 190 chẳng hạn, tức là 1780 cộng với nó 190 lần. Tức là cứ cộng như vậy, cộng như vậy. Nếu mình ví dụ như ngày xưa người ta cộng như vậy thì biết bao lâu. Bây giờ chế được cái toán nhân thì nó nhanh hơn. Thì Vệ Đà ngày xưa người ta dùng cái toán nhân hay lắm, là người ta dùng gạch, nó chỉ gạch vậy thôi. Ví dụ một cái thì gạch một cái, hai cái gạch hai cái, ba cái gạch hai cái, cứ gạch thì gạch như vậy. Rồi cái số kia là bao nhiêu, tức là gạch xéo 45 độ như vậy. Ví dụ từ dưới lên, từ bên trái rồi qua bên phải ấy, xéo lên 45 độ. Rồi cái số mà bị nhân ấy, thì lấy cái phía bên phải gạch che ngược đi lên trở lại. Rồi đếm những cái chỗ mà intersection, tức là chỗ mà nó giao thoa với nhau, những cái điểm giao thoa với nhau, kéo xuống dưới rồi cộng nó thành ra cái đáp số. Quý vị nào lên, nếu mà quý vị chưa bao giờ thấy cái này, quý vị lên YouTube hay là cái gì đó kiếm, gọi là Vedic Addition, hoặc là Vedic Multiplication, hoặc là Vedic Arithmetic, thì nó sẽ ra cái đó, người ta sẽ chỉ cho quý vị. Nhưng mà cái ví dụ của nó ngắn thôi, ví dụ như là 15 nhân với 20 thì thôi, để cho mình thấy dễ. Chứ ví dụ mấy kia cả mấy trăm mấy ngàn cái gạch như vậy khó, nhưng mà người ta làm được quý vị. Tức là nó không phải có bàn toán, không có tính cách nữa, nhưng mà nó tính được. Thành ra cái bàn thầy dạy toán ngày xưa là như vậy. Bởi vì trong văn minh Vệ Đà của người ta nó có những cái học về toán học luôn. Cái văn minh Vệ Đà, tức là văn minh của người Ấn Độ, Việt Nam mình thường ít, không có học về cái văn minh Ấn Độ. Quý vị học về văn minh Việt Nam thì quý vị cũng biết rồi, văn minh Trung Hoa có học, văn minh Pháp có học, văn chương Pháp thì ví dụ ngày xưa quý vị học về. Bây giờ quý vị ở đây quý vị học văn chương Mỹ, văn minh về Mỹ, nhưng mà cái văn minh Vệ Đà ấy, quý vị không biết. Mà văn minh Vệ Đà nó là nguyên thủy của cái nước Phật giáo đó. Thì nếu mà mình hiểu được nó thì mình mới thấy ra được. Thì bây giờ tôi có một cái bộ phim về cuộc đời Đức Phật, nói từ lúc mà ông nội ngài đó, từ đời quá khứ cho tới lúc mà ngài thị đạo thôi. Nhưng mà bên Ấn Độ nó làm, bên Ấn Độ làm thì tài tử Ấn Độ, nhưng mà nó phụ đề tiếng Anh cũng hay lắm. Bởi vì cái đó nó hay ở điểm nào, là bởi vì nó tả cho mình những cái văn minh Vệ Đà, tức là lúc mà đầu tiên mà ông Sumedha, tức là ngày Bồ Tát Thiện Huệ đó, tức là gốc cũ của Đức Phật, mà lúc mà đi học đó làm sao, ông thầy của ngài dạy làm sao, thì đứng mà hát những cái bài hát Vệ Đà, hoặc những cái bài hát Sanskrit, quý vị nghe thấy rõ ràng như vậy, âm thanh nó như thế nào, của cái văn minh của người ta như thế nào, quý vị thấy. Chẳng hạn như lúc mà Ma Gia Hoàng Hậu chẳng hạn đó, những chuyện hay lắm. Nhưng mà thôi, bây giờ mình nói riết đi lạc đề rồi. Giờ bây giờ thôi, thầy dạy toán, bây giờ mình hiểu vậy. Thành ra trong này dù là thầy dạy toán, tức là toán số đó, hay đệ tử của thầy dạy toán có thể biết được số đó không? Tức là ngày xưa thì có những cái ông như vậy, tức là ông khoa học gia ngày xưa như vậy, người ta nghiên cứu về toán học của thôi. Dạ bạch Đức Thế Tôn không thể biết được. Tức là nếu bây giờ cái số đó là số lớn quá, thì thôi nếu bây giờ nếu mà các ngài mình ngồi suy nghĩ cũng thể được. Các ông tỷ khưu người đó đi qua bao nhiêu cõi nước, dù có chấm hay không chấm số mực. Vậy và thêm nữa, mình tưởng đã như số ra vậy là lớn rồi, bây giờ lại đi qua bao nhiêu cõi nước, dù có chấm hay không có chấm số mực đều nghiền nát thành bụi. Tức là quý vị nhớ hồi trên mình nói mình đi 1000 cõi nước mới chấm cái gì, phải không? Thì bây giờ lại cả 999 cõi nước kia cũng lấy luôn, nó thì nghiền ra thành bụi hết. Mà mỗi một hạt bụi là một kiếp, mà từ khi Đức Phật kia diệt độ tới nay là nhiều hơn số đó vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức A Tăng kỳ kiếp nữa. tức là cái số mình không thể nó tưởng tượng được nữa. Tức là mình nói là xưa, thiệt là xưa, xưa quá trời, xưa nghĩa là chưa thấy cái gì xưa bằng cái đó nữa. Ta dùng thấy sức biết của Như Lai, xem kiếp đó lâu xa kia tự nhiều như ngày nay. Tức là lâu thấy mà Đức Phật nhìn cái chỉ thấy như bây giờ, tức là Phật còn nhớ vậy, hoặc là Đức Phật thấy cái đó nó cũng không có phải từ kiếp lâu xa như mình nghĩ. Quý vị hiểu cái ý của chữ khúc này, bởi vì cái ý khúc này giống như phần trên mà cái đệ tử của Ngài nói rồi, chúng con thấy giá niết bàn, niết bàn giá chỉ một ngày, phải không? Quý vị nhớ cái đoạn mình học tối gì không? Nói niết bàn giá chỉ một ngày, trời ơi, mình tới mà thành được niết bàn là mình tu biết bao lâu mới nổi. Mà bây giờ nói chỉ bằng một ngày như vậy, chắc là mình không tin nổi. Thì bây giờ Đức Phật nói như thế, lâu xa biết bao nhiêu an tăng kỳ kiếp như vậy nữa. Mà bây giờ nữa, thì Như Lai xem kiếp đó lâu xa kia tựa như là ngày hôm nay thôi, tự như là bây giờ này. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên để nói chuyện rằng, tức là Đức Phật chỉ nói cái khúc đó, nói là ngày xưa như vậy, quá biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi có một Phật tên là Đại Thông Chí Thắng, lâu thiệt là lâu như vậy, mà lâu bây giờ Đức Phật lấy ví dụ như vậy. Ta nhớ đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp có Phật Lưỡng Thức Tôn, cái phần này là cái phần Đức Phật lập lại thôi, thì chắc không quý vị không có gì thắc mắc đó. Là Đại Thông Chí Thắng, nếu người dùng sức mài cõi tam thiên đại thiên hết tất cả trái đất đều sẽ đem làm thành mực, đi qua nghìn cõi nước mới chấm một điểm bụi, cứ chấm mãi như thế hết các bụi mực này, những cõi nước như thế chấm cùng với không chấm lại nghiền hết thành bụi, mỗi hạt bụi một kiếp, những số bụi nhỏ này kiếp đó nhiều hơn thế. Phật kia diệt tới nay kiếp khôn lường như thế, trí vô ngại Như Lai biết Phật kia diệt độ, và Bồ Tát Thanh Văn thấy như nay diệt độ, các tỳ khưu nên biết trí sạch Phật sạch nhiệm màu, vô lậu không ngăn ngại thông suốt vô lượng kiếp. Cái này quý vị dễ hiểu phải không? Tức là Đức Phật mà khi mà đã thấy rồi thì thấy cả đời quá khứ, đời vị lai, tức là Đức Phật có thể thông suốt được bao nhiêu lượng vô lượng kiếp như vậy. Tức là những kiếp nào Đức Phật thấy rõ được hết, thấy hiểu được như hết như vậy. Đức Phật bảo các vị tỳ khưu, Đức Phật Đại Thông Chí Thắng thọ 540 muôn ức na do tha kiếp. Tức là cái này quá nhiều phải không? Quý vị thấy hôm trước nói là Đức Phật thọ 20 tiểu kiếp, 40 tiểu kiếp, mình đã thấy nhiều rồi. Ở đây là thọ 540 muôn ức. Muôn chữ này ở trong cái bản tiếng Hoa của nó là chữ vạn, vạn tức là 10.000. Muôn thành ra cái này chữ vạn, quý vị hiểu là vạn là được rồi, tức là 10.000. Muôn ức na do tha kiếp, tức là ông Phật này ông thọ quá trình quá đỗi, 540 muôn ức na do tha kiếp. Thì mấy Phật kỳ rồi mà mình nói, mấy Phật mà Đức Phật thọ ký cho là không ăn thua gì hết. Bây giờ cái đoạn quan trọng này, quý vị đọc cái kỹ. Đức Phật ấy vốn ngồi nơi đạo tràng, đạo tràng quý vị hiểu rồi phải không? Đạo tràng tức là cái chỗ mình tu, chỗ mình học, chỗ mình tu thì gọi là đạo tràng, giống như bây giờ quý vị ngồi đi tức là đạo tràng. Phá quân ma rồi, khi ngày phá quân ma là tại vì thế nào? Quý vị nhớ trước mình nói phải không? Ma có ma ba tuần, và ma thiên ma hoặc là ma ngũ ấm ma của mình, ngũ ấm ma tức là ma của mình, tức là những cái vọng tưởng của mình ấy thì gọi là ma. Khi mình phá diệt được hết vọng tưởng đó rồi tức là mình phá ma quân. Khi quý vị tu á, quý vị phá hết ma quân, phá hết quân ma tức là vậy đó. Chứ không phải quý vị lấy kiếm lấy súng ống này kia B-52 gì quý vị bỏ quý vị diệt nó, không phải vậy. Nhưng mà quý vị thấy ma nó hiện ra, quý vị diệt nó, dẹp nó liền. Nói chung ví dụ như quý vị tu thì gọi là ngũ ấm ma như vậy, tức là diệt sạch ngũ ấm. Khi ngài sắp thành đạo vô lượng vô thượng chính đẳng chính giác, tức là sắp thành Phật, sắp anh em quý vị để ý chỗ này, tức là ngài chưa thành, mà Phật pháp không hiện ra ở trước như thế một tiểu kiếp, mãi đến 10 tiểu kiếp ngài ngồi kiết giả phu, tức là ngồi xếp bằng. Kiết già phu tức là ngồi thiền định, quý vị hiểu chưa? Hôm trước mình học rồi phải không? Kiết già tức là mình ngồi xếp bằng mà hai chân nó đẩy lên nhau, tức là kiết già tức là hai cái mu bàn chân nó đắp lên nhau, như vậy thì người ta gọi là kiết già. Kiết già chứ không phải bán già, kiết già tức là hai bên hết. Mà thường khi mà ngồi kiết già như vậy thì tức là để ngồi thiền định hoặc là để ngồi học thế thôi. Thân tâm không hề lay động, tức là ngày nhập định rồi mà pháp của chư Phật vẫn còn chẳng hiện ra ở trước. Tức là quý vị thấy ngày ngồi 10 tiểu kiếp như vậy, mà đến 10 tiểu kiếp mà ngồi kiết giả phu mà thân tâm không hề lay động mà Phật pháp vẫn không hiện ra. Bây giờ chư thiên ở cõi trời đau lợi, trước hết bị Đức Phật kia mà ở dưới gốc cây Bồ Đề giải tòa sư tử cao một đo cho tuần. Thôi bây giờ mình nói cái này cho nó đúng. Đúng ra cái phần này quý vị hiểu như vậy hiểu không nổi. Đức Phật Thích Ca đó thì quý vị thấy ông ngồi là chỉ có 49 ngày mà cũng thành Phật nữa. Còn Phật này ngồi một tiểu kiếp rồi đến 10 tiểu kiếp mà Phật pháp cũng chẳng hiện ra. Quý vị thấy nó ngộ, nó lạ. Thì cái này đúng ra cái này nó là cái ẩn dụ Đức Phật nói. Thành ra trong này mình nói hóa thành dụ, tức là cái dụ về hóa thành thôi. Nhưng mà cái phần trên này Đức Phật cũng nói dụ, bởi vì kinh điển Đại Thừa đó là nói về dụ không. Mà những cái vị mà học về kinh điển Đại thừa, tôi nói xin lỗi quý vị, phải có văn hóa, là phải có kiến thức và phải có tu mới hiểu nổi. Thì như tầm thường, tôi nói xin lỗi, người ta nói là khi dễ tiểu thừa gì thì cũng có phần trong nó, thật ra không phải khi dễ, nhưng mà bởi vì cái thấp quá, kém quá, hiểu không nổi. Mà hiểu không nổi thì mình đâu có đọc phải không? Giống như bây giờ mà đưa, tôi nói xin lỗi, bây giờ tôi cầm quyển Kinh Hoa Nghiêm lên, cái tôi đọc mới cái đầu thấy 5-7 Bồ Tát, ơi ơi, tôi bỏ đi, bởi vì không thể hiểu nổi cái đó là cái gì. Thì ở đây cũng vậy, tại sao ông Phật này ngồi kiết già phu như vậy, xếp bằng như vậy mà đến 10 tiểu kiết thân tân không hề lay động mà Phật pháp cũng hiện ra. Còn trong phim Phật Thích Ca thì 4-7 tuần như vậy, mà mỗi tuần ông mỗi đi chứ không phải là ngồi không đâu. Quý vị đọc đúng trong kinh sách của Đức Phật như vậy, 49 ngày là thành Phật. Thì cái này nó là cái ẩn dụ của nó, tức là ngài đến ngồi 10 tiểu kiếp đó, 10 tiểu kiếp này là tượng trưng cho cái tu thập thiện của ngài. Lúc đó là Đức Phật hiện ra, Đức Phật là Đại Phong Chí Thắng, lúc ông chưa thành Phật, ông mới tu, ông mới tu mà ông tu thập thiện. Thập thiện thành gì quý vị nhớ không? Phật học phổ thông khóa thứ hai quý vị nhớ không? Tu ngũ giới thì mình lên trở lại làm người, tu thập thiện thì mình lên làm trời, tức là gọi là thiên thừa, nhân thừa Phật giáo, tức là mình tu ngũ giới. Thập thiện tức là mình tu lên làm trời, thì ra có người thọ giới thập thiện nhá. Còn quý vị tu Bồ Tát giới thì khác nữa. Thành ra thập thiện đó là 10 điều thiện, 10 điều thiện quý vị nhớ rồi gì phải không? Tức là tờ thân, tâm với ý, thân ba, khẩu tức là cái miệng đó là 4, và ý cũng 3 nữa. Thân là không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, khẩu tức là không nói dối, khoe khoang, đập thọc, rủa chửi, 4 cái. Với lại tâm tức là cái ý, tức là không có tham, không sân, không si. Nếu mình tu được 10 cái phép thiện đó thì mình lên làm trời. Làm trời thì quý vị nhớ hồi trước mình nói rồi phải không? Tức là ở cái cõi của mình gọi là cõi ngũ thú tạp cư địa đó. Tức là trời, bây giờ trời như tứ thiên vương hay là trời trên giao lợi đó cũng là địa cư thiên. Tức là trời vẫn là thuộc cái núi Tu Di, mà núi Tu Di nó thuộc cái địa cầu. Quý vị nhớ không phải quả địa cầu như mình nói bây giờ mình đâu, như là cái thế giới mình. Quý vị hiểu cái điểm đó. Tức là không phải là bây giờ mình nhìn đâu mình thấy cái cung trời, thì mình nói trời núi Tu Di tức là núi Everest, không phải đó. Khi mà lên khoa khỏi cái đó rồi thấy Dạ Ma Đâu Xuất Hóa Lạc Tha Hóa Tự Tại là 4 tầng trời trên, thì những tầng trời đó là vẫn tầng trời ở cõi dục. Người nhớ vẫn còn tranh nhau hơn thua dữ lắm. Trước mình học lục độ ba la mật, kinh lục độ nó là trong đó mình còn học về cái đó rồi. Cái ẩn dụ ở trong này đó tức là khi ngài ngồi 10 tiểu kiếp như vậy nhưng mà ngài tu thập thiện, thành ra Phật pháp vẫn không hiện ra. Bởi vì làm sao? Bởi vì nếu mà ngài tu thập thiện thì ngài lên làm trời, đâu bao giờ nói ai tu thập thiện mà thành Phật được. Quý vị cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ tôi ngồi thiền, mà tôi ngồi thiền mà tôi làm cái gì không thì tôi cũng chẳng thành ra cái gì hết. Còn hoặc là tôi niệm Phật thì chưa bao giờ mà quý vị nghe ai nói mà tôi niệm Phật mà tôi thành Phật. Mình niệm Phật là mình đi về cõi Phật Di Đà, còn mình làm gì thôi đó. Thành ra ở trong này nó tốt chứ phải không tốt, tu thập thiện đâu phải xấu. Nhưng mà ngài tu cách mấy nữa thì ngài cũng vẫn ở trong cái tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới thôi. Đến 10 tiểu kiếp ngồi kiết già phu thân tâm không hề lay động, một pháp của chư Phật vẫn còn chẳng hiện ra ở trước. Bấy giờ chư thiên trên cõi trời đau lợi, đau lợi thế là ngày của vua Đế Thích phải không? Quý vị nhớ trước mình nói rồi, tức là cái vũ trụ học Phật giáo á, Buddhist cosmology của mình, cái đỉnh núi Tu Di á là cõi trời thứ hai, lưng chừng núi Tu Di á là trời tứ thiên vương. Trừ tứ thiên vương tức là 4 ông thiên vương á, quý vị nhớ phải không? Thành ra mấy ông mới là cứ ngày 15 ngày rằm kia mấy ông bò xuống dưới này, mấy ông coi quý vị đó. Giống như ông Táo thì, mà ông Táo là ông ấy, cái bậc trụ trì nhà quý vị luôn á, thì ông coi quý vị làm gì là ông report tới cuối năm là ông report. Chứ còn mấy ông 4 ông thiên vương á là mười dầm 14 đó, là mấy ông đi xuống à, mà mấy ông đi xuống rồi là mấy ông coi mấy bữa đó tu hành đàng hoàng không. Thì ra thường thường quý vị mấy đứa phải ăn chay hoặc là phải thọ bắt con trai làm gì đó, đó là thôi bây giờ mình lỡ mà bê bối thì bữa đó mình làm đàng hoàng, ông xuống ông dòm tốt vậy được rồi ha. Tức là tứ thiên vương cõi trời, tức là cái tầng trời mà thấp nhất của mình là tầng trời tứ thiên vương. Trên cái tầng trời tứ thiên vương tức là chót núi Tu Di là gọi là cung trời Đao Lợi. Đao Lợi là tức là ngài Đế Thích, vua Đế Thích là chủ cõi trời đó. Thì Đao Lợi là mấy cái người mà ta tu, mà ta tu đàng hoàng chút xíu thì ta lên, giống như bà Ma Gia hoàng hậu vậy, lúc mất thì cũng lên cõi trời Đao Lợi. Tức là hai cái cung trời này, thứ nhất, thứ hai từ dưới lên trên như vậy gọi là địa cư thiên. Địa tức là đất, tức là thiên mà vẫn trời nhưng mà vẫn ở gần quả đất. Đó. 4 tầng trời phía trên nó tức là Dạ Ma Đâu Xuất Hóa Lạc Tha Hóa Tự Tại, tức là phía trên nó Tha Hóa Tự Tại là cao nhất. 6 tầng trời cõi dục nữa thì cái Tha Hóa Tự Tại nó là cao nhất. Thì cái chủ tể của cõi trời Tha Hóa Tự Tại là Ma Vương. Khi mà lên vượt khỏi cõi dục lên á, tức là bắt đầu lên cõi sắc á, thì nó có 4 tầng thiền gì phải không? Quý vị tư thiền mà nhập sơ thiền á, thì là quý vị sẽ nhập vô cái trời Phạm Thiên. Nó có ba tầng trời trên đó, có nơi chỉ nói là hai tầng trời thôi, nó không quan trọng. Thì dưới lên trên là Phạm Chúng, Phạm Phụ và Đại Phạm Thiên, tức là tầng trời dưới cùng của Sơ Thiên đó. Sơ Thiên nó tức là Phạm Chúng Thiên. Thành ra ngày xưa đó, cái văn hóa, thành ra quý vị phải, mình phải học cái văn minh Vệ Đà để mình tìm hiểu cái giáo lý của Đức Phật như vậy. Vì Đức Phật ngày xưa đó là sống ở trong cái khu đó, sống ở trong cái khu vực đó. Thành ra ảnh hưởng của văn minh Vệ Đà nó dữ lắm. Mà Phạm Thiên là gì? Là Brahman. Brahman tức là nếu mà quý vị học về đạo Ấn Độ, Ấn Độ giáo thì quý vị biết họ là ai rồi. Còn nếu quý vị không học Ấn Độ giáo thì bây giờ quý vị nói là Phạm Thiên là đúng. Tức là quý vị tu Phạm Hạnh. Tu Phạm Hạnh nó thì lên làm Phạm Thiên. Bây giờ quý vị có vợ, có chồng rồi, có con, có cái rồi, quý vị già rồi, quý vị tu Phạm Hạnh. Tức là quý vị không làm sự dâm dục nữa thì lên làm trời. Tức là khi mà chết quý vị lên làm trời. Nhưng mà phải tu đàng hoàng, tu đủ thập thiện. Tu đủ thập thiện mà phải tu Phạm Hạnh nữa. Chứ còn cái tu dâm dục này thì nó kẹt đến lúc cái dâm dục là phải luân hồi trở lại hoài. Bởi vì cái đó mình gây tạo những cái quả thì mình phải trả nữa. Thế ra đây quý vị mới thấy bấy giờ chư thiên ở cõi trời đau lớn trước hết vì Đức Phật kia mà dưới gốc cây bồ đề giải tòa sư tử cả một do tuần. Tức là mấy ông trời ở trên cõi trời đau lớn thấy cái ông này ông tu, thấy cái ông Đại Thông Chí Thắng này ông tu. Ông tu nhưng mà thấy tội nghiệp quá, ông tu 10 tiểu kiếp ông ngồi tu cắm cổ, cắm đầu cắm cổ ông tu như vậy. Mà thằng chẳng ra cái chú ôn vậy trời. Mai mốt rồi lên làm chư thiên trên đó thôi. Chứ đâu có làm gì được phải không? Thập thiện thì lên làm trời thôi. Thì mấy ông kia trên cõi trời đau lợi mà thấy là không có Phật Pháp nữa. Bởi vì lúc đó nếu mà cái người không tu như vậy đâu có Phật Pháp. Nhiều khi mình nói cái này mình không hiểu. Bây giờ tôi lấy ví dụ hôm trước mình nói rồi, quý vị hiểu lên à. Giống như bây giờ bên Bamiyam, bên Afghanistan đó. Người xưa đạo Phật có biết nhiều. Mấy ông thầy, mấy luật sư giỏi nổi tiếng đó, viết sách biết nhiều. Mấy giờ kiếm một ông già, ông nào rồi cũng a la trường. Quan nó kiếm một người không ra được không? Phật Pháp nó mất luôn cái đó. Thành ra không có người tu là Phật Pháp mất. À, là như vậy. Thành ra chư thiên là có trời đau lợi tức trời thứ hai. Thấy như vậy mà dưới gốc cây bồ đề giải tòa sư tử cao một do tuần. À, tòa sư tử tức là gì? Là một thật đâu trước mình nói rồi phải không? Sư tử tức là nói cái gì mà thống lĩnh thôi. Cái gì mà cao trội, đẹp đẽ hơn nhất. Bởi vì khi mà các ngài giải tòa như vậy tức là chư thiên ủng hộ bao xung quanh hết. Vì thế nếu mà chư thiên giải tòa tức là các ngài bao xung quanh, các ngài bảo ủng hộ hết. Giống như bây giờ mình nói ở trong chùa thì có năm thần hộ pháp, rồi tứ thiên vương tới, các ngài tới là ủng hộ. Không cách chi nữa, ma quỷ tới là các ngài đập. Mà dĩ nhiên là mình phải đập đầu tiên. Thì ở trong này cũng vậy, các ngài trời ở trên cung trời đau lợi nó mới giải tòa sự tử xuống để cho giúp đỡ cho cái ngài Đại Thông Chí Thắng này tu. Đức Phật ngồi ở nơi đây được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Tức là khi mà các ngài xuống mà trải tòa sư tử rồi thì cái ngài Đại Thông Chí Thắng ấy, mới là thành Phật. Khi ngài mới ngồi vào tòa đó thì các vị vua Phạm Thiên mưa xuống các hoa cõi trời. Phạm Thiên mình nói như hồi nãy rồi phải không? Tức là các trời, các ông trời mở cõi Sơ Thiên. Quý vị nhớ phải không? Hồi trước mình học rồi gì, mình học cái này mình nói mấy trăm mấy triệu lần rồi đó. Thành ra quý vị làm không nhớ làm ơn về đọc lại, nghe lại mấy cái băng cũ đi. Chứ bây giờ mình cứ nói tới nó lù hoài như vậy thì người nào biết rồi thì nó chán. Mình chưa biết thì mình nói thiệt xin lỗi, mình không hiểu biết phải không? Sự thật vậy. Bây giờ mình sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền từ dưới lên trên. Thì cái tầng sơ thiền của mình là dưới là Phạm Chúng Thiên, rồi lên tới Phạm Phụ Thiên, rồi tới Đại Phạm Thiên. Tức là lớn nhất trên đó. Rồi lên tới tầng nhị thiên. Rồi thứ hai thì là Hiểu Quang Thiên trước. Rồi Vô Lượng Quang Thiên, tới Quang Âm Thiên. Thành ra hôm trước quý vị nhớ tôi nói hỏi quý vị. Quý vị mình tu niệm Phật đó, thì mình nói mình về Đức Phật Di Đà đó. Rồi lúc chết thì mình thấy cái ánh sáng nó đi xuống. Cái mình thấy vậy mình chạy lên thì nó nhằm khỏi trời Quang Âm. Nếu mà quý vị tu đàng hoàng đúng ở trong lịch cái giáo lý của Đức Phật đó, là quý vị lên đó chứ không phải là quý vị chạy tuốt luốt qua bên cõi kia đâu. Quý vị ngồi nghĩ thì quý vị cứ tưởng như vậy. Quý vị nhớ cái chuyện mà của ngài vua A Dục nói chuyện mấy ông thầy tu xong rồi cái thấy khởi sinh ra thấy nước hơn trầm thủy ngào ngạt bay quá rồi ông mới gá ông xanh vào đó thì ông ra thì con bọ hung mà nằm trên đống hung đống phân. Bởi vì bọ hung thì nó thích ăn phân. Nó hưởng cái mùi đó nó khoái mà không có hiểu như vậy. Thành ra bây giờ mình phải học là như vậy quý vị. Thế thôi bây giờ mình nói trên về chư thiên là thôi. Ở chỗ này đó, sở dĩ nói vị vua Phạm Thiên là vậy. Phạm Thiên tức là những vị trời. Thành ra hồi nãy tôi mới nói là có người đó, có cái giáo lý đó, tức là cái môn phái tông phái đó, thì người ta chia làm hai tầng thôi. Tức là Đại Phạm Thiên ở trên và dưới là Phạm Thiên thôi. Tức là Phạm Chúng Phạm Phụ thì họ cho vô một tầng hết thì cũng không thua gì, bởi vì Đại Phạm Thiên tức là vua ông trời lớn mà tiểu phần mà Phạm Thiên thường là vua thường. các vị vua Phạm Thiên này, tức là ở cõi Sơ Thiền này, mới mưa xuống. Bởi vì quý vị thấy rõ, tức là ở trong cung trời Đao Lợi, tức là ở tầng trời thứ hai ở trong cõi Dục gì phải không, còn mấy ông trời ở tuốt luốt ở trên cõi Sơ Thiền kia nữa, tức là trên tầng trời cõi sắc rồi, nó các ngài mới mưa hoa xuống, mưa xuống các thứ hoa cõi trời bề mặt 40 do tuần. Tôi không biết tại sao trong này lại dịch như vậy. Cái bản của thầy Trí Tịnh cũng dịch là 40 do tuần, mà dưới những hoa trời khắp 40 do tuần, trong khi ở trong cái bản chữ Nho của nó là diện bá do tuần. Diện bá do tuần tức là khắp 100 do tuần, thấy không? Thế tự nhiên nhưng mà mình thấy 40 do tuần, mình hiểu tại sao 40 do tuần, nhưng mà đúng là 100 do tuần. Cái bản chữ Nho của nó là diện bá do tuần, bá tức là bách nhất, là 100 chứ không phải 40, tức là khắp 100 do tuần. Như vậy gió thơm thoảng đưa tới, thổi bỏ những cánh hoa tàn, lại rải hoa mới xuống. Thì quý vị, cái này quý vị biết rồi phải không? Vì quý vị nhớ cái năm cái tướng suy nhá, của các vị trời nhá, tức là khi mà đeo hoa của mình mà nó tàn mà mình còn giữ nó thì là mình sẽ bị suy, bị đọa gì, nó sắp hết rồi. Thành ra thấy cái hoa nó tàn cái thay liền, là thay hoa mới, thì tức là lại tiếp tục lên. Thành ra tức là cái ngày Phạm Thiên thấy rửa giải hoa cúng dường, đốt hương cúng dường, tức là cái này là gì, là tán tụng. Mình trước mình học rồi phải không? Cái phần trên đó quý vị nhớ nhá, chứ không lẽ mình cứ nói tới nó lui mấy cái thí dụ hoài. Tức là cái này giả dụ cho những cái sự tán tụng, tức là cái ngày Phạm Thiên khuyến khích cho cái ông Phật này, ông tu đáng tu đi, ông tu làm ơn làm phước đi, ông tu ông thành Phật ấy, thì tụi con cũng nhờ, chứ không thôi tụi tôi làm trời không, mai mốt hết phước rồi cũng đọa xuống. Thì làm trời dù con vẫn người trong cõi dục giới, quý vị nhớ, giống như cái thí dụ nhà lửa vậy, tức là ở trong tam giới mình cứ chạy giới chạy lui, bây giờ làm trời lên trên nữa thì mai mốt cũng tụt xuống, đâu ra khỏi tam giới được. Thổi bỏ những cánh hoa tàn lại giải hoa mới xuống, cứ tiếp tục như thế đủ 10 tiểu kiếp. À quý vị thấy không, cũng là 10 tiểu kiếp nữa. Thường mưa những thứ hoa đó để cúng dường Đức Phật cho đến khi diệt độ, tức là tới khi lúc mà Đức Phật nhập diệt. Nhập diệt thì Đức Phật đã thành Phật rồi, bởi vì đây nói rõ ràng quý vị nhớ, tức là ở đây mới được đạo vô thượng, chính là chính xác, tức là Đức Phật thành Phật. Thì tại sao ở đây 10 tiểu kiếp lại thành Phật mà trên kia 10 tiểu kiếp không thành Phật? Bởi vì trên kia là ngày tu thập thiện, quý vị nhớ cái đó. Còn 10 cái này là 10 cái ba la mật, à nó khác. Thì cho quý vị thấy cái đẩn dụ trong này là kinh Pháp Hoa, là kinh cho Bồ Tát. Thì hôm trước mình học rồi phải không? Mình nói kinh Pháp Hoa tức là loại không giới Bồ Tát. Kinh này là chỉ để xiển dương cái Bồ Tát đạo. Tức là bây giờ quý vị phải nhập Bồ Tát đạo, tu Bồ Tát đạo mới được. Thì trong này như vậy thì lục ba la mật thì quý vị biết rồi. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Và thêm bốn cái nữa là nguyện, lực, phương tiện thiện xảo với lại trí. Phương tiện thiện xảo là cái thứ bảy. Là tại vì trong cái lục ba la mật, tức là quý vị tu Bồ Tát hạnh ấy, mà lục ba la mật tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ đó, thì nó không có cái phương tiện thiện xảo phải không? Phương tiện thiện xảo tức là sao? Tức là người Bồ Tát thì dùng những cái phương cách để mà dẫn dụ cho người ta được. Cũng giống như gặp một bạn mà nó nhậu quá chừng đi, mà mình thấy cái căn nó được thì thôi, ok tao nhậu mày, thì dắt nó đi, dắt đi nhậu, mai mốt dẫn dụ nó về, phải không? Chứ không phải là mình nói, ôi mày nhậu mày đồ quỷ, đồ yêu ma, mày xuống địa ngục à? Thì nó phôi tiêu rồi, tiêu nha bại trùng là như vậy. Đó, thành ra ở trong cái người Bồ Tát đạo mà người ta được tu đủ thập ba la mật đó, thì cái ba la mật thứ bảy đó là phương tiện thiện xảo. Thành ra hôm trước quý vị nghe nó nói mà nói có bị Bồ Tát mà đeo thánh giá với gì, quý vị thấy kỳ cục ông này, không muốn nói gì không nói, bộ ông đứng đây không phải phương tiện thiện xảo của người ta là như vậy. Nó là nguyện lực thì dễ rồi, cái trí thì nó hơi khác cái bát nhã ba la mật khác, tức là cái trí tuệ ba la mật thường thường cái thứ sáu mình gọi là bát nhã ba la mật phải không? Hôm trước quý vị nhớ học kinh lục độ đấy gì, thì trong kinh lục độ gọi là trí tuệ ba la mật. Nó tức là cái bát nhã ba la mật, cái ngài không gọi là trí tuệ ba la mật, bởi vì nó không muốn chạm với cái này, bởi vì cái trí tuệ ba la mật của cái thập ba la mật này á, tức là ngài không còn chán sanh tử và không muốn nhập niết bàn. À, nó khác hẳn cái ngài la hán. Mình tu tiểu thừa đó tức là mình chán sanh tử, phải không? Bị sanh tử là khổ mà, biết như vậy Đức Phật dạy rõ ràng trong tứ diệu đế, sanh lão bệnh tử. Thì bây giờ nếu mà mình phải thấy cái đó là khổ, cái đó là không đúng á, thì mình mới bỏ được nó, rồi thành ra mình mới không thích luân hồi nữa. Còn trái lại cái người Bồ Tát đó, thì cái trí tuệ nó lại khác, tức là mình không chán sinh tử, tức là không phải là không chán sinh tử, tức là ok thôi được, trời ơi tôi phải lại để dành cái bao nhiêu nha, mai mốt ta trở lại nghe, nhớ trao được bao nhiêu nha, để tiền để tao nghe, không phải cái chuyện đó. Nhưng mà mình không có sợ cái sinh tử nữa, đi vào là mình làm, là bởi vì cái đó là vì chúng sinh, không sợ luân hồi là như vậy, mà không có ham cái niết bàn nữa, bởi vì lên niết bàn là phải ngồi đó thôi. Thế nên quý vị thấy khi mà các ngài Phạm Thiên giải hoa cúng dường trải tòa sư tử cho ngài ngồi rồi nhá, thì ngài tu 10 tiểu kiếp nữa thì ngài thành Phật, mà trong khi phần trên là không thành Phật phải không? 10 tiểu kiếp là vì 10 tiểu kiếp trên này á, là cái ngày tu theo thập thiện thì thành trời thôi, đúng rồi, đúng sách vở phải không? Có hai Phật học phổ thông quý vị học rồi cái này qua cái này tu là thập ba la mật thì là cái ngày thành Phật. Bây giờ ở chỗ này nó có cái đoạn như vậy, những cái người mà tông phái khác ấy, tức là Phật giáo chứ phải không đâu, thì quý vị thấy tại vì dưới này, bây giờ mình qua cái phần này là hết rồi, không còn thuộc Đại Thông Chí Thắng thành Phật nữa. Bây giờ quý vị nghe mình nói rồi thì quý vị hiểu rồi phải không? Nhưng mà hiểu theo cái ý Pháp Hoa, quý vị đồng ý chuyện đó gì không? Tức là bây giờ quý vị hiểu Đại Thông Chí Thắng này thành Phật, 10 ngày ngồi 10 tiểu kiếp ở đó, thân tâm không lay động mà không thành Phật là bởi vì ngày tu thật thiện. Rồi khi mà các chư thiên ở trên trời Đấu Lợi mới thấy vậy, mới lại trải tòa sư tử cho Ngài, rồi mới trải qua cúng dường cho Ngài, thì lúc đó ngày tu thập ba la mật và ngày thành Phật. Mình hiểu gì phải không? 10 tiểu kiếp. Nhưng mà những cái người mà ta không theo cái tông Pháp Hoa đó, thì người ta khi người ta đọc kinh này người ta chối dữ lắm. Bởi vì người ta không hiểu tại sao cái ông này, tại sao ông ngồi đó mà 10 tiểu kiếp như vậy mà không lại động giống như hồi nãy mình nói được. Tức là ông Phật Thích Ca ông ngồi 49 ngày ông thành Phật rồi, mà ông đâu phải có ngồi yên đâu, ông ngồi ông còn đi vòng vòng đi 7 chỗ gì. Quý vị nhớ trong lịch sử Phật, về đọc lại lịch sử Phật hay lắm mà, đi đủ 7 chỗ hết, rồi gặp mưa rồi con mãng xà lên tre, ngài đủ thứ chuyện hết trơn mà ngài thành Phật. Còn trong khi ông này ông ngồi 10 tiểu kiếp mà thân tâm không lay động chẳng thành ra mà cũng thành Phật vậy. Thế quý vị thấy thắc mắc phải không? Mà thắc mắc dữ lắm, bởi vì ngày xưa chính các ông thầy cũng thắc mắc, mà các người tu người ta cũng thắc mắc. Thành ra quý vị nào đây tu thiền, nhưng mà bây giờ hỏi thì ở trong thiền tông á, nó có những cái công án, nó có nhiều loại thiền, thiền đại thừa, thiền tổ sư thiền, nó tức là thiền công án, tức là phải có một ông thầy đi. Còn Như Lai thiền nó tức là cái thiền mà giống như quý vị tu, hoặc là ví dụ như tôi tu rồi, Như Lai thiền tức là mình tự tu để mình thành Phật theo lời dạy của Đức Phật. Tổ sư thiền tức là mình phải đi theo cái ông thầy đó, mà thường thường là ông thầy cũng dạy công án cho mình. Quý vị nghe nói cái chuyện đó gì không? Tức là ông nói chuyện mà con chó có Phật tính không, con chó không được không á, mình ngồi mình cũng chẳng hiểu ông nói cái gì phải không? Xong rồi một ông tăng khác lại hỏi con chó có Phật tính không, là nó có, nhưng mình nói ông này chắc cũng mắt dây chạm điện thấy giếng sao không biết. Thì ra thôi bây giờ mình không hiểu được cái đó, nhưng mà thật ra cái đó nó gọi là cái công án. Công án tức là một cái đầu đề ra đưa công khai cho thôi, thật ra nó nằm ở trong những cái chuyện đăng lục hay những cái chuyện trong Phật pháp đó. Rồi các ngài mới cắt cái phần đó ra đưa ra để mà cho các đệ tử của ngài ngồi mà tham cái đó, gọi là tham công án, gọi là tham thoại đầu. Thoại đầu tức là cái ngồi phải nhắn trên ngồi giữ nghĩ cái đó hoài, ngày đêm suy nghĩ đó. Thì tu tổ sư thiền đó là hầu hết được, mình đâu có tu được quý vị, bởi vì quý vị phải đi làm, phải ăn, ở nhà còn nấu cơm, chứ đâu có lúc nào mà tham thiền như vậy được. Đó, thành ra cái khi tham thoại đầu như vậy thì nó có những cái công án. Công án thì các ngài mới gom lại thành những cuốn sách và những tập công án này phải không? Cái nổi tiếng nhất là Vô Môn Quan, 48 công án. Rồi tập thứ hai là Thập Bích Nam Lục thì 100 công án. Rồi tập Thông Dung Lục cũng 100 công án. Rồi Tông Kính Lục cũng 100 công án. Đó là những cái phần nổi tiếng nhất thôi. Chứ còn những cái công án khác là đầy đủ hết 7.000 công án khác nhau như vậy. Thì cái tập công án mà nhiều người thích nhất, nhất là ngoại quốc cũng vậy, họ thích lấy trong đó nhiều, là Vô Môn Quan. Thì Vô Môn Quan là của ngài Vô Môn Huệ Khai, quý vị biết rồi gì không? Ngài Vô Môn Huệ Khai người ta viết ngắn thôi, nhỏ thôi, nhưng mà rất là xúc tích. Còn chẳng hạn như Bích Nam Lục thì là ngài Tước Đầu đường gom mấy cái công án đó lại, rồi ngài Viên Ngộ đó mới bình sớm nha, tức là giải thích thêm ra, rồi viết văn chương, rồi thêm mấy câu thơ nói kệ rằng kia sư mấy tục rằng, thì ra nhiều người khoái cái đó lắm, bởi vì cái đó là văn chương hay lắm quý vị, đọc nghe thấy chuyện hay lắm. Ví dụ như chuyện cô Thanh Lìa Hồn, cô nào là cô Thanh ấy? Quý vị biết thanh nữ lìa hồn, cô nào cô Thanh, biết cái công án không? Khi mình học như vậy không, mình mới nghe nói vậy, cái này mình nói sơ sơ cho nó vui, đừng buồn ngủ. Thế thiệt, sở dĩ tôi nói cái chuyện này là tại sao? Là bởi vì ở trong cái tập Vô Môn Quan đó, thì cũng có cái công án này. Tức là cái công án đầu tiên quý vị nổi tiếng rồi, tức là con chó Triệu Châu gì không? Công án số 1 trong Vô Môn Quan, 48 công án là Triệu Châu cầu tử. Tức là một ông tăng hỏi Triệu Châu, con chó có Phật tính không? Triệu Châu trả lời, không, mẫu, mô, không. Thì như quý vị thấy mấy người Mỹ đó mà tôi tham công án, thường ta tham chữ không như vậy không? Tham chữ không, mô hoài không hiểu được cái không là cái gì. Thì cái công án ở trong tập 49 đó, thì cái tắc thứ 9 đó, là cái tắc mà nói cái này, là ông tăng hỏi ông thầy. Hỏi ông thầy đó thì là ngày Hưng Dương Nhượng mà thượng. Hưng Dương Nhượng hỏi tại sao Đức Phật Đại Thông Chí Thắng vậy ngồi đó 10 tiểu kiếp thân tâm không lay động mà không thành Phật. Thì ông Hưng Dương Nhượng mà thượng mới nói hỏi hay đó. Hỏi hay đó, hào vấn là hỏi hay, hỏi cái này hay. Ông tăng kia là thấy vậy thì tại sao ngài Đại Thông Chí Thắng lại không thành Phật? Dương Nhượng ông nói thì tại ông không thành Phật, thế thôi, hết công án. Quý vị hiểu gì không? Chắc chẳng hiểu gì phải không? Bởi vì cái đó đâu phải để mình hiểu. Công án đó, tức là để mình về mình tham, mình ngồi nghĩ tại sao ông lại nói vậy. Không phải ông nói chỉ chơi, bởi vì quý vị biết Hưng Dương Nhượng đó, tức là đệ tử của ngài Ba Tiêu. Ba Tiêu là đệ tử của ngài Quang Dũng. Quang Dũng nó mới là đệ tử của ngài Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn với lại Quy Sơn đó là đồng phát với cái tông phái Quy Ngưỡng. Quý vị nhớ cái đó phải không? Tức là một trong năm cái tông phái thiền tông lớn, năm cái nhà ngũ gia tông phái. Thì cái tông Quy Ngưỡng đó là Quy Sơn và Ngưỡng Sơn. Thì Ngưỡng Sơn đó đệ tử của ông ấy là ngài Quang Dũng, mình nói rồi phải không? Quang Dũng đó tức là cái ngài mà lúc mà ngài sanh ra đó, thì ngài, tại sao ngài tên Quang Dũng? Bởi vì khi mà ngài sanh ra thì tự dưng cái ánh sáng ở trong nhà, ở chỗ đâu không biết mà nó hiện với nhà ngài khắp cùng ấy. Rồi mấy con ngựa thì nó hí, nó nhảy lồng lộn lên trên, chứ không phải là như Mã Minh, quý vị thấy không? Thành ra người ta thấy tương tự như ngài Mã Minh bằng phải, thành ra mới đặt tên là Quang Dũng. Quang là ánh sáng, Dũng tức là vọt lên. Quý vị nhớ hôm trước mình học về sáu điều chấn động, ông Dũng tức là vọt lên, dùng địa dũng xuất tức là vọt lên. Mấy con ngựa không đang nhảy ngựa mấy nhựa ngựa nhảy lên thì gọi là Quang Dũng. Thì ông Quang Dũng này ông mới đi tu, đi theo ngài Ngưỡng Sơn. Đi ngài Ngưỡng Sơn thì cũng hay lắm, thì nói chuyện ra ngoài nó hết giờ rồi. Nhưng mà quý vị phải biết như vậy, tại sao cái Hưng Dương Nhượng Hòa Thượng nói, quý vị biết ông này là ai? Chắc nhiều người đâu có biết thằng cha này là ai rồi. Nhưng mà thiệt ra ông là sư lớn lắm. Thành ra cái ông Quang Dũng này, ông mới có đệ tử của ông ấy là Ba Tiêu. Ba Tiêu là ông thiền sư nước Tân La, tức là ông bây giờ mình kêu bằng Hàn, Hàn Quốc ấy. Thì ngày xưa đó Hàn Quốc tức là nó gọi là Triều Tiên ấy, thì nó có ba cái xứ, nó gọi là Tân La, Bách Tế với lại Cao Ly, là ba cái nước ở trong đó cơ. Thành ra quý vị thấy mình coi phim, mấy phim bộ phim Hàn hay lắm ạ, tốt lắm, giúp cho mình có văn hóa. Giống như quý vị xem cái phim Thằng Bé Củ Khoai đó, bộ đó chưa, coi chưa? Thằng Bé Củ Khoai, Thằng Bé Củ Khoai nó kêu Potato's Boy, còn cái danh từ mà nó hay hơn nữa thì nó gọi là Prince Song. Trong đó cũng vậy, tức là cái công chúa của nước Tân La đó với lại ông hoàng tử của xứ Bắc Tề đó, Bách Tề đó, rồi thương nhau ở trong chuyện nó hay lắm, bị éo le bởi vì hai cái nước nó đánh nhau dữ lắm. Nhưng mà sở dĩ tôi nói quý vị bởi vì sao ở trong cái đó quý vị mới thấy rõ ràng tại sao kỳ cục công chúa vua Tân La mà đi đâu cũng có ông hòa thượng đi theo đó. Ông vua cha đó ông đi dắt mà cứ ông hòa thượng mà ông dắt theo rồi mấy sư đi theo nữa, kỳ cục quá. Thì bây giờ quý vị mới hiểu rõ là vì cái xứ Tân La ngày xưa đó người ta dùng mộ đạo Phật dữ lắm. Thì giờ quý vị thấy thành ra cái ông hòa thượng Ba Tiêu này á, ông mới từ là người xứ Tân La ông đi qua, ông qua mà ông làm đệ tử của ngài Quang Dung, rồi đệ tử của ông này đó tức là ngài Hưng Dương Nhượng hòa thượng. Thành ra cái quý vị thấy ở trong công án của Thiền Tông á, thì người ta hiểu như vậy. Thành ra quý vị thấy người ta hiểu khác phải không? Quý vị thấy nếu bây giờ quý vị học, bây giờ mình học để mình biết thôi, giống như tôi vậy nè. Thì bây giờ tôi biết ở bây giờ cái người, mấy người theo tông Pháp Hoa thì người ta nghĩ như vậy, mấy cái người mà theo Thiền Tông đó thì người ta suy nghĩ như vậy. Mỗi người người ta có những cái ý nghĩ khác nhau hết. Nếu quý vị mà muốn theo Pháp Hoa Tông luôn á, thì quý vị giữ lấy cái kiến thức này. Quý vị không theo Pháp Hoa Tông thì quý vị giữ kiến thức khác, quý vị bỏ nó đi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình ít nhất mình hiểu được cái ý tại sao mà trong công tông Pháp Hoa bây giờ cái ông Đại Thông Chí Thắng ông ngồi gì đó, ông ấy tu 10 tiểu kiếp mà chẳng thành gì hết. Mà khi mà các vua Đau Lợi đó trải tòa sư tử giải hoa cúng dường cho ngài thì ngài thành. Rồi các ngài Phạm Thiên giải hoa xin cúng dường thêm nữa thì ngài thành Phật. Giờ quý vị hiểu rồi ha. Bởi vì quý vị nếu mà không phải là thuộc tông Pháp Hoa, quý vị ở ngoài á, cái câu cái bằng cái nghi vấn này á về ngài Đại Thông Chí Thắng tại sao không thành Phật á, rất nhiều người ta thắc mắc chuyện đó. Bây giờ quý vị học rồi, quý vị hiểu rồi ra nói người ta. Bởi vì cái người mà ta tu theo Pháp Hoa Tông đó, người ta có những cái kiến giải khác. Người không phải Pháp Hoa Tông đó, cái kiến giải họ khác. Cho nên thường đánh trống cõi trời, ngoài ra chư thiên cõi khác hòa tấu kỹ nhạc cõi trời đủ 10 tiểu kiếp, cho đến khi ngài diệt độ cũng là như thế. Các ông tỷ khưu Đức Phật Đại Thông Chí Thắng mãi đến hơn 10 tiểu kiếp pháp của chư Phật mới hiện ra ở trước và thành ngôi vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật. Bây giờ lại thêm chuyện nữa này. Khi Đức Phật này chưa đi xuất gia, tức là chưa đi tu, chưa có đi tu, tức là ngài còn ở nhà, có 16 người con. Người con thứ nhất đây là Trí Tích, tức là con cả. Con cả thì thường thường ngày xưa đó thì người ta cứ nói con kẻ cả, tức là mới nối ngôi ông đó, tức là mới đi mới làm trưởng tử ở trong nhà đó. Những người con ấy đều có các thứ đồ chơi quý giá lạ thường. Thì bản của thầy Chí Định cũng chỉ là đồ chơi quý giá lạ thường, nhưng mà trong cái bản chữ Nho của nó ấy, là trùng trùng chân dị ngoạn, tức là đúng rằng những cái đồ quý báu, chứ không phải là ví dụ bây giờ mình nói đồ chơi, tức là trời ơi mấy thằng nhỏ này ông già nó tối ngày đem ra Toys R Us mua đủ thứ cho đồ, không phải. Đồ chơi tức là những cái thứ mà quý báu ở nhà vậy thôi. Tại vì con của ông ấy, con của cái ông vua này ấy, Đại Thông Chí Thắng này ấy, tức là cũng phải là khá lắm thì mới được vậy. khi thấy vua cha được đạo vô thượng chánh đẳng chi giác, tức là thấy vua thành Phật rồi, đều bỏ những đồ quý giá kia đi đến chốn Phật, đi đến chốn Phật tức là chỗ mà ngài ngồi ở dưới gốc cây bồ đề đó. Các bà mẹ thướt mướt theo đi tiễn đưa các bà mẹ, bởi vì ngày xưa người ta nhiều vợ, chứ đâu phải đâu một bà mà sinh ra 16 đứa, thành ra cái ông đại thông chí thắng này cũng có nhiều vợ, và các ngài này các con này cũng đi như vậy. Nhưng mà ngài trưởng tử đó, tức là con cả của ông á, tức là ví dụ như làm vua thì trở thành thái tử đó, tức là ngài Chí Tích. Ngài Chí Tích này sau này sẽ thành Phật Asukba, tức là cái vua Phật mà bây giờ mình thường thường mình gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Phật Dược Sư là Phật Asuk, nhiều người không biết chuyện đó, quý vị hiểu, bởi vì cái tông phái của nó khác nhau. Giống như quý vị theo mật tông á, thì quý vị nói nhất định là phải Phật Asuk, chứ quý vị không nói là Dược Sư, mà quý vị thấy Phật Dược Sư là khác nữa. Còn nếu mà quý vị không theo cái mật tông đó, thì quý vị thấy Phật Dược Sư nó khác. Mà Phật Dược Sư nếu mà ví dụ như mình không á, mình người thường thôi, thì mình cứ nói ôi ông Phật Dược Sư đó, tức là ông Phật ở bên phía đông này thôi, rồi mình phải làm chỉ ngũ sắc đốt thì phải không, rồi có 12 đại nguyện đó, quý vị nhớ cái đó gì phải không. Đó, thành ra bây giờ mình cứ nghĩ như vậy thôi, nhưng mà thật ra không phải chỉ có một Dược Sư, mà có rất nhiều Phật Dược Sư. Thành ra mới có kinh 7 Phật Dược Sư. Mà 7 Phật Dược Sư á, tức là không phải là chỉ có 7 ông, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bởi vì hôm trước mình học rồi phải không, 7 tức là cái số rất là nhiều, rất nhiều Phật Dược Sư, tức là đồng danh Dược Sư. Thành ra quý vị ở đây mà quý vị nào mà lạy Phật á, lạy cái kinh Vạn Phật hoặc là kinh Thiên Phật Danh á, thì hầu hết ở trong đó, nhất là cái kinh Vạn Phật á, đầu tiên quý vị lạy, quý vị sẽ thấy đồng danh Thích Ca Mâu Ni, quý vị nhớ cái đâu, đồng danh A Xúc. Nhiều người không biết đồng danh tức là chắc là ông tên đồng danh đồng danh Xúc, không phải đồng danh tức là cùng một tên A Xúc. Giống như hôm trước ở phẩm tự quý vị mới tụng này phải không, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, có bao nhiêu Phật cùng một tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh, quý vị nhớ. Bây giờ quý vị hiểu rồi phải không, đó, thành ra như vậy. Ở đây cũng vậy nữa, các bà mẹ lướt thướt mướt theo tổ phụ là vua Chuyển Luân Thánh Vương, tức là ông nội nhá. Vua Chuyển Luân Thánh Vương là ông già của Đại Thông Chí Thắng, cùng 100 vị đại thần và hơn 100.000 muôn ước nhân dân cùng vây quanh đi theo tiến đến chốn đạo tràng. Ai nấy đều muốn được thân cận Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Khi đến nơi rồi đầu mặt lễ sát dưới trần, tức là cái ngũ thể đầu địa này, quý vị nhớ, lấy cái đầu mặt phải sát đất. Thì cho quý vị thấy hôm trước mình nói là cái vụ mà ngài Huệ Năng nói về ông sư Pháp Đạt, lễ bổn chiết mặt tràng mà hà đồ bất chí địa, hữu ngã tổ rất xanh vong cung phúc vô tỷ, tại sao mày lệnh mà đầu mày không sát đất. Cái đó nó cũng quan trọng vô cùng. Khi quý vị lệnh xuống, hai tay quý vị để xuống và cái đầu quý vị phải chạm xuống đất. Quý vị đừng có theo mấy cha được bậy bạ, xong nó dạy quý vị bậy là quý vị bỏ cái tay ra, đập xuống rồi là như xin keo sấp ngửa cho nó mở ra rồi đẩy cái chán trên cái tay. Bởi vì cái đó cái ý đồ nó là người ta không muốn đụng cái đầu người ta xuống đất, quý vị không? Hoặc là cái gối này, quý vị để ý nè, mấy thầy tới tu đàng hoàng này, khi mà lạy Phật nó bỏ cái gối qua bên các ngày lạy. Còn cái ông sư mà không có đàng hoàng lắm, bỏ cái gối qua, phải kiếm cái gối để rồi mới chịu lạy xuống. Cái đó tôi nói thật, tôi không sợ ai, tôi không dám nói. Nhưng mà cái này ở trong kinh dạy rõ ràng như vậy. Và các ngài tùy theo cái ngã của các ngài, và cái ngài mà tăng trưởng cái ngã là không thể làm như vậy được. Quý vị cũng vậy, tôi nói thật quý vị vậy đó. Nhiều người chưa thành cái chú ôn này, nhưng mà lạy nhất định không chịu lạy sát đất thôi. Thành mình không muốn lạy thôi, mình đứng mình vái đi, no problem phải không? Bởi vì chuyện đó là mình vái thôi, mình không có lạy. Nhưng mà khi mình lạy thì mình theo đúng nghi thức của mình lạy là như vậy. Thành ra tại sao trong này mà quý vị thấy cái này không? Kinh khủng đấy này, ông nội đi lạy con, tức là ông cha đó là vua Chuyển Luân Thánh Vương, bây giờ thấy cái ông Đại Thông Chí Thắng này thành vua rồi đi xuống mà lạy ông vua này, quý vị thấy rõ ràng không? Khi đến nơi rồi đầu mặt lễ sát dưới chân và nhiễu Phật ba vòng rồi một lòng chắp tay xin ngưỡng Đức Thế Tôn. Chứ bây giờ quý vị nghĩ bây giờ thằng con thôi, bây giờ nó làm bác sĩ hay làm gì ngon lành á, quý vị vô toàn bộ ngồi con tôi nó bác sĩ đó, chứ quý vị có đâu có bây giờ chịu vô mà nói nhá, phải không? Cái đó mình nói chuyện vậy thôi chứ đừng nói mình làm ông thầy hay gì. Ông thầy con tôi là ông già của nó hay gì, chứ bây giờ quý vị vô mà quý vị nói ông thầy bây giờ cũng có lợi theo người ta, còn lâu không bao giờ đâu. Nhưng mà trong này kinh rõ ràng quý vị thấy kinh khủng như vậy, vì ngày xưa người ta tu đàng hoàng lắm. Chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tức là tất cả các ông Phật nó không phải cái kiếp sau cùng mà tự dưng mà thành Phật được, tức là cũng phải đủ những cái đức hạnh, tích công lũy đức nhiều rồi, thành ra cái kiếp sau cùng quý vị thấy, tức là ông Đại Thông Chí Thắng này, tức là con vua Chuyển Luân Vương đó, tức là ông vua lớn chứ đó. Chuyển Luân Vương tức là mình nói hôm trước, tức là đi bốn châu thiên hạ mà đánh dẹp hết, tức là vua cũng những là thái tử của ông vua đó mới thành Phật. mà dùng kệ tụng rằng Thế Tôn uy đức lớn vì cứu độ chúng sinh, hằng vô lượng ước năm nay mới được thành Phật. Các nguyện đã đầy đủ vô thượng quý hóa thay, Thế Tôn thật thật hiếm có một lần ngồi mười kiếp, thân thể và chân tay lặng lẽ yên bất động nơi tâm thường vắng lặng, chưa từng có tán loạn, rốt giáo tịch diệt mãi ở yên pháp vô lậu. Nay thấy đức Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng con được thiện lợi, khen ngợi rất vui mừng. Chúng con thường đau khổ, tối tâm không thầy dạy, không biết cầu giải thoát, trốn ác đêm dài thêm, hàng chư thiên giảm bớt. Cái này dễ hiểu phải không? Cái này là tụng lại, chỉ nói thêm, trốn ác đêm dài thêm là bởi vì sao? Vì không có Phật Pháp. Phật Pháp chưa có hiện ra, và không có Phật Pháp thì mình càng ngày càng vậy. Giống như hồi nãy mình mới nói phải không? Giống như bây giờ quý vị thay vì quý vị sanh ở đây, bây giờ quý vị ở đây còn có phước, còn có cái chùa, còn quý vị sanh Bamiyang thôi, Afghanistan thôi. Ông nội, ông cố, ông sơ ngày xưa quý vị là đạo Phật hết, nhiều khi ở làm sao mình cũng biết, nhưng mà tại sao bây giờ sanh ra giờ lên hồi hồi mà một ngày tụng kinh 5 lần 6 lần thì nó lại là cái nó khác. Trốn ác đêm dài thêm, tức là bởi vì người ác nó có thêm nhiều, Phật Pháp không hiện tiền thì cái ác nó sẽ nổi lên, bởi vì người ta không tin, không có người tu nữa, thành hàng chư thiên giảm bớt. Quý vị mình có tu thì mình mới lên làm trời, còn bây giờ mình không tu thì lấy trời lấy đâu ra. Cũng như bây giờ mình bị lay off hết trơn, income nó không vô thì bây giờ quý vị làm sao được. Thì income nó phải giảm chứ, từ tối vào chỗ tối hay không? Tức là bây giờ đã ngu dốt lại càng ngu dốt thêm, là bởi vì gặp mấy ông thầy mù nó vô, nó dạy mình tầm bậy tầm bạ, cứ cắm đầu cắm cổ đi theo nó. Lâu chẳng nghe tên Phật, nay Phật được tối thượng đạo an ổn vô lậu, chúng con và trời người vì được lợi ích lớn lớn, vì thế đều cúi đầu nương về đấng vô thượng. Thành ra các ngài dù là ông, dù là cha mình đi nữa, mà thấy ngài tu như vậy ngài cũng lợi. Khi ấy 16 vương tử dùng lời kệ ngợi khen Phật rồi ân cần cầu thành đức Thế Tôn, chuyển xe diệu pháp đều nói lên rằng, bởi vì quý vị thấy bây giờ mình đọc này, sau mình sẽ thấy 16 vương tử này, tức là 16 cái người con của ông Đại Phong Chí Thắng này vốn là Bồ Tát rồi. Quý vị thấy giống như hôm trước mình nói vậy, tức là các ngày Bồ Tát, tức là cái ngày cứ thị hiện sinh chỗ này sinh chỗ kia tới lui hoài như vậy, các ngày thị hiện vào trong cái gia đình của ông Đại Phong Chí Thắng này để các ngày sẽ thành Phật và các ngày giáo hóa chúng sinh. Thì nhà quý vị thấy mới nói pháp vương tử là như vậy. Dùng lời kệ khen ngợi rồi yên cầu thầu cúi xin đức Thế Tôn rủ lòng thương mà nói pháp, khiến cho cõi trời cõi người được nhiều lợi ích yên vui. Tức là cái này dễ hiểu phải không? Tức là lấy cái đạo Bồ Tát để chỉ cho chúng sinh đi. Chứ hồi nào giờ quý vị thấy trốn ác đêm dài thêm, hàng chư thiên giảm bớt, không có Phật Pháp thì người ta đâu có biết tu. Người ta không biết tu thì người ta tu bậy, nó lạc hoài cho ra như vậy. Lại nói kệ rằng đứng đại hùng vô thượng, trăm phúc tướng trang nghiêm, lực trí tuệ cao vời, xin về đời diễn nói độ thoát cho chúng con và các loài chúng sinh, phân biệt chỉ dạy rõ cho được trí tuệ Phật. Cái đoạn này chắc quý vị đâu có gì thắc mắc phải không? Nếu chúng con thành Phật, chúng sinh cũng được thế. Thế Tôn biết chúng sinh nơi thâm tâm suy nghĩ và biết chỗ hành đạo, lại biết sức trí tuệ cầu vui và tu phúc, chỗ nghiệp trước mình làm Thế Tôn đều biết hết, nên chuyển xe vô lực thượng. Tức là mấy cái này biết tâm chúng sinh biết gì là quý vị hôm trước mình học rồi phải không? Tức là 8 cái. Phật bảo các vị tỳ khưu, Đức Phật Đại Thông Chí Thắng khi được đạo, tức là Đức Phật, Phật bảo các vị tỳ khưu, tức là Đức Phật Thích Ca bây giờ đang kể về chuyện đó. Đức Phật Đại Thông Chí Thắng khi được đạo vô thượng chính giác, tức là thành Phật, thì ở khắp 10 phương 500 muôn ước thế giới của chư Phật đều có 6 điều rung động. Hay không quý vị? Thành ra quý vị, mình đọc tới đây mình hiểu liền phải không? Tại vì người ta hiểu lầm, người ta cứ nghĩ đọc cái phẩm này xong người ta nói hóa hình dung, tức là cái ông Đại Thông Chí Thắng này, tức là ông ấy là, như là Phật Nguyên Thủy, như là Đức Chúa Trời tạo cho các ông Phật khác. Người ta hiểu được vậy chứ. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng câu này không? 500 muôn ước thế giới của chư Phật đều có 6 điều vang động. Tức là lúc đó cũng có những cái chư Phật khác, cũng có những cái thế giới khác của các Phật khác, cũng có những cái Phật độ khác nữa. Tức là quý vị thấy đạo Phật mình nói vốn là vô thủy vô chung, tức là không có cái tận cùng, không có cái cuối cùng. Tức là lúc mà ông Phật Đại Thông Chí Thắng này ở cái cõi này mà lên thành Phật nữa, tu thành Phật nữa, thì ở những cõi khác đó, các cũng có các Phật khác. Và khi mà ngài thành Phật thì các Phật khác đều ủng hộ ngài, thành ra mới có 6 điều rung động. 6 điều rung động tức là chấn động, trước mình học rồi phải không? Tức là chấn là động, dũng là kích, là bộc là không, tức là nổi lên, la lên lớn lên. Thì hôm trước cái đó mình học rồi, thôi bây giờ mình khỏi nói lại hết giờ. Tức là 6 điều vang động, 6 điều vang động lên, tức là cũng giống như là Sơn Hà Đại Địa mà hoan hô ngài, chứ phải nói là bây giờ trời cái có độc đất, tức là cái tai ương tới thì cũng phải. Cái này không có làm hại cho người ta, nhưng mà cái này tức là thiên Sơn Hà Đại Địa mà cũng ủng hộ ngài. Chỗ nào mặt trời mặt trăng không thể soi tới thì nay đều sáng rực rỡ. Bởi vì làm sao? Bởi vì hồi nào tối tăm không có pháp, chứ không phải bây giờ mình nói vậy mình thấy người ta không hiểu được. Bởi vì cái thế giới như vậy thì mặt trời thì là ở cái thế giới đó thôi, Thế tại sao lại soi qua bên kia? Mà bây giờ ví dụ như mình hiểu thì mặt trăng đâu phải là mặt trăng nó soi, nó chỉ phản chiếu được cái ánh sáng mặt trời thôi gì. Quý vị bây giờ học khoa học quý vị biết hết rồi gì, thì mặt trăng tự nó không soi được. Thế là quý vị tối 30 mà đêm đâu có trăng. Thì giờ em có trăng nhưng mà nó không soi được gì hết, bởi vì nó tối thui, nó không phản chiếu ánh sáng mặt trời gì hết. Nhưng mà cái này cái ý nghĩa, cái ẩn dụ của nó, tức là những cái chỗ nào mà hồi nào giờ mà không có ánh sáng thì bây giờ sáng hết. Ánh sáng là tượng trưng trí tuệ, quý vị nhớ rồi phải không? Tức là hồi nào giờ người ta không biết nghe giới Phật, không nghe nói pháp hoa, không biết cái gì hết, thì bây giờ người ta biết rồi. Chúng sinh trong cõi đó đều thấy rõ nhau và ai nấy đều nói lên rằng trong đây làm sao bỗng nhiên sinh ra chúng sinh lại các cõi nước đó của nơi chư điện. Tức là đâu phải là chúng sinh lúc đó nó mới có, hồi nào giờ nó cũng có, nhưng mà người ta không nhìn ra, không thấy nó là chúng sinh, người ta cứ nghĩ nó là cái thứ khác, hoặc người ta không thấy được bởi vì nó ở trong cái đêm tối. Quý vị hiểu này, thành ra những cái người mà ta học, nhất là người ngoại quốc đó, người ta học cái này thì người ta xem cái này nó cũng giống như là nó chống lại với cái kinh mà thế giới thành lập của Đức Phật. Kinh thế giới thành lập thì Đức Phật nói chuyện khác, phải không? Tức là những cái chúng sinh ở những cõi khác thì xuống thế giới mình, còn trong này lại nói tự dưng tại vì ông Đại Thông Chí Thắng này thành Phật, thành ra tự dưng mới là sinh ra chúng sinh, không phải ý nghĩa đó, quý vị thấy không? Tức là chúng sinh nó có sẵn ở đó rồi, nhưng mà hồi nào rồi mình cũng thấy, cũng giống như bây giờ này. Bây giờ quý vị tu theo pháp hoa, quý vị thấy cái Phật tính của mình thì quý vị vẫn thấy à, bây giờ mình thấy cái Phật tính, còn cái này không phải là Phật tính, thì mình thấy rõ như vậy được. Chứ còn nếu ví dụ quý vị không hiểu thì bây giờ quý vị cũng lại thôi, bây giờ tôi lên tới chùa là tôi thắp nhang thôi, tôi lên tôi lạy xong đi về nhất định, chứ không thể nào làm gì khác được. Chứ còn nói bây giờ thôi, bây giờ quý vị cầm cái chổi quét, không bao giờ, không thể làm được cái chuyện đó. Thành ra trong đây làm sao bỗng nhiên sinh ra chúng sinh, thành ra lúc mới thấy, chợt mới thấy à, thấy như vậy mới đúng. Lại các cõi nước đó từ nơi cung điện của chư thiên cho đến cõi phạm cung tức là cung trời, sáu điệu rung động, tức là trên đó tất cả sáu điệu cũng rung động nữa, tức là cũng lục trùng chấn động nữa, cũng có những cái cũng giống như hoan hô khen ngợi Đức Phật như vậy. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp cả thế giới hơn cả ánh sáng của các cõi trời. Bây giờ trong 500 muôn ước các quốc độ về phương đông, cung điện của cõi Phạm Thiên sáng suốt rực rỡ gấp bội ánh sáng ngày thường. Các vị vua cõi Phạm Thiên đều tự nghĩ rằng, tức là bây giờ nói về tám hướng, thường mình nói bốn phương tám hướng, vào bốn phương tám hướng thì tức là bốn phương tức là đông tây nam bắc, tám hướng thì thêm cái đông nam tây nam đông bắc tây bắc, tức là gọi là tám hướng. Nói chung ra cái này là ví dụ, tức là khi mình nói tám hướng tức là mình nói tất cả thế giới hết, chỗ tất cả mọi chỗ hết. Thì các cụ phạm thiên tức là những người mà tu theo cái thiền tông, tu theo thiền mà nhập sơ thiền lên đó, thì là các vị Phạm Thiên. Các vị vua cõi Phạm Thiên đều từng nghĩ rằng là thay hôm nay cung điện hiện ra ánh sáng thì chưa chọn vì nhân duyên gì mà hiện ra tướng ánh sáng này. Khi ấy các vua Phạm Thiên liền đều đi đến với nhau cùng bàn việc đó. Bây giờ nó hết giờ thì mình ngưng ở đây, nhưng mà cái này quý vị kỳ giới mình học đúng ra mình cái này mình đọc nó không có nhiều đâu, bởi vì cái này là ngài tả về phương đông, rồi phương đông nam, rồi phương nam, rồi phương tây nam, rồi phương tây, rồi phương tây bắc, rồi phương bắc, rồi phương đông bắc, nó tức là đủ tám phương như vậy. Tất cả các Phạm Thiên, tức là các ngài trời cõi Phạm Thiên. Phạm Thiên tức là hồi nãy mình nói Brahman rồi, tức là những người tu lên để làm trời. Giống như bây giờ cũng có nhiều tôn giáo như vậy, nếu mà hồi trước mình học cái văn minh Vệ Đà đó, tức là người tu thành Brahman, tức là những bà la môn họ tu phạm hạnh để mà thành trời, có vậy thôi. Còn những tu những cái tôn giáo khác, bây giờ mình nói mình không nói tên đụng chạm ta, nhưng mà người ta tu cũng lên thiên đàng lên trời, phải không? Tức là người ta tu chỉ lên chỗ cỡ đó thôi, chứ người ta không thể thấy cái khác được. Thì cái đó là cái Phạm Thiên như vậy. Thì ở trong cái phần mà cuối cùng ấy đó, cái Phạm Thiên thì ngài Thi Khí mới nói cái câu mà nguyện kẻ đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử của chúng sanh được trọng thành Phật đạo. Tức là cái ở trong kinh Pháp Hoa, cái câu mà quý vị mà thường hồi hướng mỗi khi quý vị tụng kinh đó. Thì sau đó thì Đức Phật mới bắt đầu nói cái thí dụ quá thành. Tôi để cái tới mình tiếp, điểm chắc tay được hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.